là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút thời sự chiều nay. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Nhân dịp đón xuân mới Giáp Thìn 2024, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã chúc Tết các đơn vị trực Tết và doanh nghiệp tiêu biểu trong năm qua. Năm 2023, huyện Yên Bình thu hút 72 dự án đầu tư. Công an huyện Mù Căng Chải được thưởng nóng vì thành tích xuất sắc đầu năm. Tiếp đó, mời quý vị cùng đến với miền quê hạnh phúc tiêu biểu của tỉnh Yên Bái để chứng kiến sự đổi thay trong đời sống vật chất tinh thần của người dân Yên Bái. Chương trình Thời sự chiều nay đang được phát trực tiếp trên tần số 92,1 MHz. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với các tin tức sự kiện vừa diễn ra trên địa bàn tỉnh. Những thông tin quốc tế và thể thao hấp dẫn sẽ kết thúc chương trình hôm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp đón xuân mới Giáp Thìn 2024, ngày 6 tháng 2, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng dân tỉnh đã tới thăm tặng quà Tết tại Trung đoàn 121, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cơ khí 83 và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. Tại các nơi đến thăm, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng dân tỉnh Vũ Quỳnh Khánh đã chúc mừng, ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của các cơ quan đơn vị trong năm 2023. Đồng chí đề nghị các đơn vị tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ kế hoạch năm 2024 đề ra. Trước mắt là thực hiện tốt các nhiệm vụ trước, trong và sau Tết. Các đơn vị phải xây dựng phương án, kế hoạch sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ phát sinh, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tại Trung đoàn 121, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng dân tỉnh đề nghị Trung đoàn làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, thống nhất phương án huấn luyện phù hợp với từng đối tượng quân nhân dự bị, đổi mới phương pháp nâng cao chất lượng huấn luyện quân nhân dự bị đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ được giao. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho quân nhân. Tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cơ khí 83, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng dân tỉnh Vũ Quỳnh Khánh đề nghị đơn vị phải kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng kinh tế với củng cố quốc phòng, đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất kinh doanh để xây dựng nhà máy thông minh, tăng cường công tác phối hợp với chính quyền địa phương, làm tốt công tác dân vận, quan tâm chăm lo tới các đối tượng chính sách trên địa bàn. Đối với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, đồng chí yêu cầu đơn vị luôn đổi mới để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào thực hiện sứ mệnh chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh, đặc biệt chủ động sẵn sàng mọi mặt đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
Chiều nay, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến thăm tặng quà tại Trung đoàn 174, Sư đoàn 316, cơ sở cai nghiện ma túy, Công ty Cổ phần Môi trường và Năng lượng Nam Thành. Tại các đơn vị đến thăm, sau khi nghe lãnh đạo ba đơn vị báo cáo kế hoạch đảm bảo ứng trực dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị đảm bảo nguồn nhân lực, phương tiện, thuốc, trang thiết bị, theo dõi, kiểm tra, giám sát, nắm bắt tình hình, sẵn sàng nhận nhiệm vụ, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Phước cũng đề nghị các đơn vị quan tâm làm tốt công tác chăm lo Tết cho cán bộ, chiến sĩ, nhân viên, người lao động cả về vật chất, tinh thần, xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể, đảm bảo ứng trực sẵn sàng chiến đấu trước, trong và sau Tết Nguyên đán.
Sáng nay, mùng 6 tháng 2 năm 2024, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Yên Bái đã tới thăm chúc Tết Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Giao thông Yên Bái. Công ty Cổ phần Khoáng sản Yên Bái VPG, Công ty Xăng dầu Yên Bái, Công ty trách nhiệm hữu hạn Toyota Hòa Bình Minh Yên Bái và Công ty trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Thương mại Đạt Phương. Tại các đơn vị, lãnh đạo Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và hiệp hội đã ghi nhận những nỗ lực vượt qua khó khăn để đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động của các doanh nghiệp trong năm 2023, tích cực đóng góp cho ngân sách của tỉnh và tham gia các hoạt động an sinh xã hội. Trong năm 2024 là năm tăng tốc thực hiện các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh. Lãnh đạo Đảng ủy khối mong muốn các doanh nghiệp trên địa bàn tiếp tục nắm bắt cơ hội để mở rộng quy mô, phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả, quan tâm chăm lo đời sống, nâng cao thu nhập cho người lao động. Nhân dịp này, lãnh đạo Đảng ủy khối và cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh đã trao 50 suất quà cho các công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.
Hết năm 2023, huyện Yên Bình có 72 dự án được tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký trên 16.140 tỷ đồng và trên 17 triệu đô la. Trong đó, lĩnh vực nông lâm nghiệp thủy sản có 17 dự án, lĩnh vực thương mại du lịch và các ngành kinh tế khác có 15 dự án, lĩnh vực công nghiệp xây dựng có 39 dự án. Năm 2024, huyện Yên Bình tập trung thu hút đầu tư theo 4 vùng không gian phát triển các dự án cụm công nghiệp, trở thành trung tâm công nghiệp chế biến chế tạo, điện năng, ứng dụng công nghệ cao thân thiện với môi trường, đầu tư phát triển kinh tế đô thị với hạt nhân và phát triển dịch vụ tổng hợp, dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí. các dự án phát triển nông nghiệp hàng hóa mở rộng diện tích, nâng cao chất lượng giá trị vùng bưởi Đại Minh, chè Hán Đà, gạo Bạch Hà, phát triển thêm một số vùng sản xuất hữu cơ, trồng rau, trồng hoa và phát triển một số dự án công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản, phát triển du lịch cộng đồng, du lịch tâm linh, trải nghiệm.
Thưa quý vị và các bạn, đổi mới công tác vận động quỹ vì người nghèo và chương trình an sinh xã hội những năm qua, Mặt trận Tổ quốc huyện Trấn Yên đã góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Trong đó nổi bật là việc hỗ trợ các hộ nghèo xây dựng các mô hình phát triển kinh tế. Nhờ đó, Tết năm nay, nhiều hộ gia đình ở Trấn Yên đã được hưởng niềm vui hạnh phúc khi kinh tế ngày càng phát triển. Thiếu vốn sản xuất khiến gia đình anh Hoàng Văn Lương và chị Hoàng Thị Lê ở bản Bến, xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên thuộc diện hộ nghèo nhiều năm nay. Thấu hiểu điều đó, năm 2023, Mặt trận Tổ quốc huyện Trấn Yên đã hỗ trợ gia đình anh Lương và chị Lê 20 triệu đồng để xây dựng mô hình nuôi lươn không bùn. Từ nguồn vốn này, gia đình anh chị đã xây dựng bể nuôi với diện tích gần 20m² và mua con giống thức ăn về nuôi. Tận dụng nguồn nước thải từ bể của lươn, gia đình anh Lương, chị Lê đã cải tạo ao sẵn có của gia đình để nuôi thêm cua. Nhờ đó gia đình đã bắt đầu có thêm thu nhập. Tết năm nay cũng vì thế trở nên đầy đủ và ấm áp hơn. Còn đối với gia đình anh Trần Duy Sơn ở bản Dìn, xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên, được Mặt trận Tổ quốc huyện Trấn Yên hỗ trợ máy phát cỏ đã giúp anh có việc làm và mức thu nhập ổn định với mức 300.000 đồng một ngày công. Có thu nhập lại được hỗ trợ 50 triệu đồng, anh Sơn đã mạnh dạn xây dựng ngôi nhà mới. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng đây thực sự là nguồn động viên lớn lao trước thềm năm mới với gia đình. Năm 2023, từ nguồn quỹ vì người nghèo, Mặt trận Tổ quốc huyện Trấn Yên đã hỗ trợ gần 30 mô hình sinh kế, giúp các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo. Đặc biệt với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau, dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Mặt trận Tổ quốc huyện Trấn Yên đã chuẩn bị gần 420 suất quà để tặng các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn huyện, góp phần giúp các hộ có Tết đầy đủ hơn. Từ nguồn vốn hỗ trợ sinh kế của Mặt trận Tổ quốc huyện Trấn Yên, nhiều hộ gia đình nghèo ở huyện đã có thêm động lực vươn lên thoát nghèo, cuộc sống đổi thay từng ngày. Mùa xuân vì thế cũng trở nên tươi đẹp và mang nhiều khí thế mới, với ước vọng một năm mới nhiều thắng lợi và thành công.
Thưa quý vị và các bạn, là công trình chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ thành phố Yên Bái lần thứ 20 và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Tuyến đường Thanh Liêm văn minh an toàn của xã Minh Bảo có chiều dài hơn 3 cây số. Nếu ai một lần được đi trên con đường này sẽ cảm thấy bất ngờ, bởi tuy là tuyến đường trục xã nhưng đường Thanh Liêm rất khang trang, sạch sẽ với mật độ dân cư hai bên đông đúc. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi khám phá về con đường này. Cảm nhận đầu tiên của bất cứ ai khi bắt đầu di chuyển vào tuyến đường Thanh Liêm, ngay từ cổng chào với hàng hoa sâm bụt, hoa ngũ sắc đua nhau nở bên tuyến đường. Đây cũng là tuyến đường kiểu mẫu sáng xanh sạch đẹp được triển khai từ năm 2020. Trong đó đã phối hợp với các hội đoàn thể của thành phố cùng người dân trên địa bàn xã trồng 1.000 cây cúc ngũ sắc, 3.000 hoa lan giải quạt, 50 cây hoa giấy, cây sâm bụt các loại, 30 cây tùng trên tuyến đường khu vực cổng chào xã Minh Bảo với chiều dài 700m. Ông Vũ Xuân Thủy, người dân thôn Bảo Yên, xã Minh Bảo, chia sẻ.
Đường bê tông vào đến tận nhà, đấy rất là tuyệt vời cho những người dân. Thì chúng tôi là hai bên đường này là có chủ trương là trồng hoa xanh sạch đẹp, thì chúng tôi là thấy tất cả là có công sức của dân và cũng có sự chỉ đạo của ủy ban.
Được biết đến là một trong những địa phương phát triển kinh tế từ trồng đào, xã Minh Bảo có trên 700 hộ trồng loại cây này. Nhà ít thì vài chục cây, nhà nhiều hàng nghìn cây, với tổng diện tích đào toàn xã lên tới 8 hectare, đem lại nguồn thu cho người trồng đào trên 3 tỷ đồng mỗi năm. Chính bởi lẽ đó, không khó để bắt gặp hình ảnh những vườn đào rực rỡ đua nhau khoe sắc hai bên tuyến đường Thanh Liêm. Cứ vào dịp giao Tết Nguyên đán, xã Minh Bảo được ví như làng trong phố, phố trong làng, bởi người dân tấp nập đổ về đây mua bán đào, và đường Thanh Liêm những ngày này trở nên đông vui hơn. Là tuyến đường chính rẽ vào trung tâm xã Minh Bảo nên trụ sở ủy ban nhân dân xã cùng với các trường học đều nằm sát tuyến đường, thuận tiện cho việc đi lại của người dân. Xã cũng vận động hội viên các đoàn thể chính trị như hội phụ nữ, đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh, các em học sinh của trường cấp 1-2 tham gia dọn dẹp vệ sinh tuyến đường, trồng và chăm sóc cây xanh để tạo cảnh quan sạch đẹp thoáng đãng cho tuyến đường trung tâm xã. Em Nhâm Anh Tùng, học sinh trường trung học cơ sở Minh Bảo cho biết.
Đây là tuyến đường rất là sạch đẹp và hàng tuần các thầy cô luôn hướng dẫn cho bọn em quét dọn trồng hoa hai bên đường và tưới nước thường xuyên cho hoa.
Là xã đang trong lộ trình lên phường của thành phố Yên Bái, việc xây dựng các tuyến đường giao thông khang trang, sáng xanh sạch đẹp như tuyến đường Thanh Liêm chính là hoạt động cụ thể để xã Minh Bảo nâng cấp cơ sở hạ tầng, tạo diện mạo mới cho địa phương. Và quan trọng hơn cả là nâng cao mức sống và chỉ số hạnh phúc cho người dân nông thôn. Ông Vũ Xuân Thủy, người dân thôn Bảo Yên, xã Minh Bảo, nói.
Cái hai bên đường này cũng có một cái quy định nhé, là có cái chỗ công ty vệ sinh để các cái nơi tập trung rác thải các loại loại phân loại, cái loại hữu cơ và cái loại để tinh chế, đổ bỏ đấy để công ty vệ sinh đưa ra. Còn cái chỗ là cái rác hữu cơ thì đưa ra để chôn lấp, đấy theo cái chủ trương của xã đấy.
Không chỉ tuyến đường Thanh Liêm của xã Minh Bảo, thành viên Bái mà còn rất nhiều tuyến đường trên các miền quê của tỉnh đang từng ngày khoác lên mình những chiếc áo mới rực rỡ hơn, khang trang hơn. Đây cũng là minh chứng rõ nét cho triết lý phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc của tỉnh Yên Bái.
Chiều 5 tháng 2, lãnh đạo huyện Mù Cang Chải đến thăm động viên và thưởng nóng cho công an huyện vì có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy ngay từ đầu năm. Theo báo cáo, ngay từ đầu năm 2024, bám sát công văn số 4072-2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn, kế hoạch số 183-2023 của Công an tỉnh về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Công an huyện đã tham mưu với Ủy ban Nhân dân huyện xây dựng kế hoạch để kịp thời triển khai, chỉ đạo các đơn vị đấu tranh chống tội phạm về ma túy, kinh tế và môi trường. Công an huyện đã bắt và xử lý 8 vụ 2 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ hơn 2.000 gram heroin và 504,4 gram thuốc viện. Điển hình, ngày 30 tháng 1 năm 2024, Công an huyện đã phá thành công chuyên án số 2245, bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 6 bánh heroin với khối lượng 2.005,2 gram, khoảng 2.000 viên ma túy tổng hợp, 1.504,4 gram thuốc viện và trên 729.510.000 đồng tiền mặt. Đánh giá cao kết quả và tinh thần trách nhiệm của toàn thể Công an huyện Mù Cang Chải, trong đó có đội cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy, lãnh đạo huyện cũng đề nghị lực lượng cán bộ chiến sĩ Công an huyện cần xác định Mù Cang Chải là địa bàn trung chuyển của các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy. Vì vậy, thời gian này các đối tượng thường lợi dụng phong tục tập quán về thăm thân, ăn Tết để vận chuyển các mặt hàng cấm, chủ yếu là ma túy các loại. Nên lực lượng Công an huyện cần làm tốt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm để đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán cũng như trong năm. Cùng với đó, các đội nghiệp vụ cần phối hợp chặt chẽ với nhau để làm tốt công tác nắm tình hình, để trên địa bàn huyện không để xảy ra điểm nóng, giúp nhân dân đón Tết an toàn vui vẻ. Nhân dịp này, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy, đã gửi thư khen và tặng quà chúc mừng Công an huyện Mù Cang Chải, đồng chí Nông Việt Yên, Bí thư Huyện ủy, và đồng chí Lê Trọng Khang, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, đã tặng quà và thưởng nóng cho Công an huyện, trong đó có đồng chí Bí thư Huyện ủy đã có phần thưởng riêng. Những phần thưởng là sự động viên rất lớn cán bộ chiến sĩ Công an huyện ngay từ những ngày đầu năm để tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán cũng như cả năm 2024, phục vụ hiệu quả phát triển nhiệm vụ kinh tế xã hội của địa phương. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra. Thưa quý vị và các bạn, tại cuộc gặp ở thủ đô Tokyo ngày 5 tháng 2, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio và người đồng cấp Italia Giorgia Meloni đã đồng ý hợp tác để giải quyết một loạt vấn đề toàn cầu bao gồm Ukraine và giải trừ vũ khí hạt nhân. Cuộc gặp cũng đánh dấu việc chuyển giao chức chủ tịch G7 từ Nhật Bản sang Italia. Tại cuộc hội đàm, Thủ tướng Kishida đánh giá cao đối với các cam kết của Thủ tướng Meloni trong việc phát huy những thành tựu của hội nghị thượng đỉnh G7 năm ngoái ở Hiroshima. Ông Kishida nhấn mạnh Nhật Bản sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp Italia tổ chức hội nghị thượng đỉnh thành công vào tháng 6 tới. Lãnh đạo hai nước khẳng định Nhật Bản và Italia sẽ hợp tác để giải quyết một loạt vấn đề toàn cầu, bao gồm cuộc xung đột ở Ukraine và Trung Đông, cũng như giải trừ vũ khí hạt nhân và trí tuệ nhân tạo. Thủ tướng Kishida và người đồng cấp Meloni cũng hoan nghênh tiến bộ đạt được trong việc phát triển máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo một dự án chung có sự tham gia của Nhật Bản, Italia và Vương quốc Anh, đồng thời nhất trí tăng cường hợp tác an ninh song phương thông qua một loạt sáng kiến. Ngày 5 tháng 2, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã đến Ả Rập Xê Út, chặng dừng chân đầu tiên cho chuyến công du Trung Đông nhằm thúc đẩy đề xuất về một lệnh ngừng bắn giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas ở Gaza. Đây là chuyến công du thứ 5 của Ngoại trưởng Blinken tới Trung Đông kể từ khi xung đột giữa Israel và Hamas bùng phát hồi tháng 10 năm ngoái. Trong chuyến công du lần này, nhà ngoại giao Mỹ mong muốn giải thoát các con tin bị lực lượng Hamas bắt giữ và đạt được thỏa thuận chấm dứt giao tranh ở Gaza. Tại Riyadh, ông Blinken đã có cuộc gặp với Thái tử Mohammed bin Salman. Các nhà lãnh đạo Ả Rập cho biết đang tập trung vào việc tìm cách thức giảm căng thẳng, đồng thời khẳng định sẵn sàng bình thường hóa quan hệ với Israel. Ông Blinken cũng đề cập đến các cuộc tấn công của phiến quân Houthi ở Yemen nhằm vào các tàu trong khu vực Biển Đỏ. Cuối tuần qua, lực lượng Mỹ và Anh đã tấn công hơn 30 vị trí của Houthi ở Yemen. Trong khi đó, lực lượng kháng chiến Hồi giáo ở Iraq được Iran hậu thuẫn đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công bằng máy bay không người lái hôm 4 tháng 2 nhằm vào căn cứ của Mỹ ở Syria. Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu về chính sách đối ngoại và an ninh, Joseph Borrell đã kêu gọi các quốc gia thành viên tạm ngừng xuất khẩu vũ khí nhằm mục đích tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Phát biểu trong chuyến thăm Ba Lan, đại diện cấp cao của EU về chính sách đối ngoại và an ninh khẳng định cách nhanh nhất, rẻ nhất và hiệu quả nhất để tăng nguồn cung cấp đạn dược cho Ukraine. Nhà ngoại giao 76 tuổi cũng lưu ý, ngoài 520.000 quả đạn pháo dự kiến sẽ được giao cho Ukraine vào tháng 3 năm nay, các công ty châu Âu cũng đang cung cấp vũ khí cho Kyiv trên cơ sở thương mại và với số lượng lớn nhưng từ chối cung cấp số liệu cụ thể vì lý do an ninh. Ngày 5 tháng 2, chính quyền bang Rio de Janeiro, Brazil đã ban bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng do dịch sốt xuất huyết bùng phát mạnh. Thị trưởng Rio de Janeiro cho biết 3 trong số 10 trung tâm cấp cứu sốt xuất huyết đang được xây dựng ở thành phố này được đưa vào sử dụng. Trước đó, ngày 2 tháng 2, Sở Y tế Rio de Janeiro thông báo dịch sốt xuất huyết đã xảy ra trong thành phố với hơn 11.000 trường hợp được xác nhận và số ca nhập viện cao kỷ lục. Giới chức Rio de Janeiro cũng triển khai các biện pháp diệt trừ muỗi, sử dụng các xe phun thuốc diệt muỗi ở các khu vực có số ca sốt xuất huyết cao. Triển lãm quốc phòng thế giới lần thứ 2 vừa khai mạc tại thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út với sự tham gia của hơn 750 đơn vị đến từ 45 quốc gia. Triển lãm quốc phòng 2024 kéo dài trong 5 ngày được cho là thể hiện cam kết của Ả Rập Xê Út hướng tới việc thành lập trung tâm toàn cầu đối với ngành công nghiệp quốc phòng. Để thực hiện mục tiêu tầm nhìn 2030 về ngành công nghiệp quốc phòng bền vững, Ả Rập Xê Út coi triển lãm quốc phòng thế giới là cơ hội gặp gỡ và xây dựng quan hệ đối tác chiến lược với các nhà sản xuất lớn của ngành công nghiệp quốc phòng trên thế giới. Triển lãm quốc phòng 2024 là sự tiếp nối của kỳ triển lãm thành công lần thứ nhất, sự hứa hẹn cung cấp góc nhìn quốc tế toàn diện về ngành công nghiệp quốc phòng, đồng thời phân tích nhu cầu ở cấp địa phương, khu vực và toàn cầu. Điểm nhấn của triển lãm năm nay là lĩnh vực phòng thủ không gian với nhiều hoạt động chia sẻ tìm kiếm hợp tác giữa các nước với các công ty hàng đầu thế giới. Thưa quý vị và các bạn, khi những bông hoa đào bắt đầu bung nở trên những sườn đồi, khi những tuyến đường được điểm tô bởi sắc đỏ của những lá cờ, phố phường trở nên nhộn nhịp cũng là lúc báo hiệu mùa xuân về. Xuân rạng rỡ đất trời, xuân háo hức trong lòng người mang theo những niềm vui, niềm phấn khởi về những thành quả của một năm lao động. Đó cũng là minh chứng về hạnh phúc trong lòng dân, sự đổi thay về đời sống vật chất tinh thần của người dân được thể hiện rõ nét trong từng mái nhà, từng con ngõ và từ vùng thấp đến vùng cao, hòa với tiết trời của ngày xuân như làm rạng rỡ thêm cho những miền quê Yên Bái.
Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025 về xây dựng chỉ số hạnh phúc của người dân, huyện Mù Căng Chải đã triển khai nhiều giải pháp nâng cao chỉ số hạnh phúc. Trong đó trọng tâm là nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân thông qua các chương trình, các đề án từ trung ương đến địa phương để khuyến khích và tạo cơ hội cho người dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Đồng chí Nông Việt Yên, Bí thư Huyện ủy Mù Căng Chải cho biết.
Thì Yên Bái là tỉnh đầu tiên trong cả nước đưa mục tiêu cũng như là chỉ số hạnh phúc của người dân vào nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. Và theo đó thì ngoài việc đây là nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy Đảng thì nó còn là mục tiêu và khát vọng để hướng tới. Mặt khác thì đối với lại mục tiêu xuyên suốt của Đảng ta từ khi thành lập Đảng đến nay thì có thể nói bằng cách này hay thể hiện bằng cách viết này hay cách viết khác. Và dù thể hiện trình bày ở cách nào đi chăng nữa thì nó cũng đều hướng tới mục tiêu cuối cùng, đó là vì cuộc sống ấm no và hạnh phúc của nhân dân. Và đối với huyện vùng cao đặc biệt khó khăn như Mù Căng Chải thì điều đó nó càng vô cùng có ý nghĩa, nên là nó không chỉ là mục tiêu mà nó còn là động lực để thúc đẩy hành động mà Đảng bộ phải hướng tới mà theo mục tiêu của Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Và theo đó thì trên cơ sở các cái tiêu chí và chỉ số đánh giá hạnh phúc của người dân ấy, thì huyện đã cụ thể hóa bằng các cái nhiệm vụ hết sức cụ thể, chi tiết, gắn liền với lại các cái nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội cũng như là các nhiệm vụ xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, rồi là nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh ở trên địa bàn để làm sao mà nâng cao được cái chỉ số hạnh phúc của người dân.
Sắc đỏ của hơn 60 hectare hoa hồng tô thắm các bản làng ở xã Nậm Khắt, huyện Mù Căng Chải là minh chứng cho sức sống đang dần vươn lên ở xã khó khăn này. Nếu như nhiều năm trước đây, xã Nậm Khắt là vùng đất khó, lúa chỉ canh tác được một vụ, thu nhập của người dân bấp bênh, thì vài năm trở lại đây, với những đột phá trong tư duy sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đã tạo nên một Nậm Khắt với những mô hình kinh tế có thu nhập cao như mô hình trồng nấm rộng 14.000 m2, hàng chục mô hình chăn nuôi gia súc, hay những mô hình cây ăn quả rộng gần chục hecta. Giải bài toán đói nghèo chính là con đường mà cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện để mang đến hạnh phúc cho nhân dân. Chị Thảo Thị Xu, xã Nậm Khắt phấn khởi nói. Trước đây nghèo đói không có ăn mặc, không đủ ấm, nhưng bây giờ ngô thóc đã đầy nhà. Chị em như chúng tôi có việc làm thường xuyên, có thu nhập nên cuộc sống không còn vất vả như xưa. Có tiền cho con học, ốm đau có tiền đi bệnh viện và có tiền để sắm Tết. Để mỗi người dân thực sự cảm nhận được hạnh phúc, dù còn nhiều khó khăn, song huyện Mường Trải đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ như tranh thủ các nguồn lực tập trung xây dựng các công trình phúc lợi, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, quan tâm đầu tư cho giáo dục, y tế. Theo đó, riêng trong năm 2023, toàn huyện đã có thêm 80 km đường được giao thông nông thôn, giúp giải phóng đôi vai cho đồng bào vùng cao. Việc giao thương hàng hóa được thuận lợi hơn. Trong năm toàn huyện có gần 370 ngôi nhà mới được xây dựng, trở thành mái ấm cho hộ nghèo, cận nghèo để họ an cư lạc nghiệp. Hơn 1.300 người được giải quyết việc làm, trên 7.000 hộ được công nhận gia đình hạnh phúc. Cùng với đó là hệ thống cơ sở giáo dục các cấp, trạm y tế xã được đầu tư, nâng cấp để phục vụ nhân dân. Hết năm 2023, chỉ số hạnh phúc của người dân đạt trên 53,47%. Có được những con số nổi bật đó là một hành trình đầy gian khó nhưng cũng là rất đáng tự hào mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Mường Trải đã chung sức đồng lòng đạt được trong năm qua. Nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân được tỉnh Yên Bái xác định là việc thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và sự hài lòng của người dân về cuộc sống, về môi trường sống và tuổi thọ trung bình. Với 36 chỉ tiêu như điều kiện kinh tế vật chất, mối quan hệ trong gia đình và xã hội, chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân, mỗi địa phương có một cách làm mới sáng tạo nhưng tiêu chung lại là hướng đến sự hài lòng của người dân. Chỉ số hạnh phúc đã được các địa phương, cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh cụ thể hóa bằng những mô hình như gia đình hạnh phúc, khu dân cư hạnh phúc, cơ quan công sở hạnh phúc. Mỗi hoạt động đều hướng tới trang bị kiến thức, kỹ năng về phát triển kinh tế, nâng cao dân trí, như câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức ở khắp các địa phương đã tạo điều kiện cho mọi người dân có đời sống tinh thần phong phú. Từ đó, lao động hăng say góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp. Ông Nguyễn Minh Ngọc, thôn Minh Thân vui mừng nói:
Từ khi tham gia câu lạc bộ tinh thần của các cụ chúng tôi là các cụ rất là phấn khởi. Thế rồi thì sau mỗi buổi tập về các cụ là rất phấn khởi giúp đỡ con cháu tăng gia rồi thì trông nom làm vườn rồi thì có cụ làm vườn, có cụ thì đi làm giúp đỡ con cháu. Thế cụ nào yếu thì ở nhà trông cháu. Thế là tinh thần các cụ rất là phấn khởi.
Cụ thể hóa một nội dung mới của nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13, Yên Bái là địa phương đầu tiên trong cả nước đưa chỉ số hạnh phúc vào nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh với triết lý phát triển nhanh bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Trải qua hơn nửa nhiệm kỳ, vượt qua những khó khăn ban đầu, từ một khái niệm trừu tượng, Yên Bái lượng hóa chỉ số hài lòng của người dân về cuộc sống với các yếu tố vật chất và tinh thần đạt 57,04%, hài lòng với môi trường sống đạt 68,76%, chỉ số hài lòng về tuổi thọ trung bình đạt 79,1%. Chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái đạt 65,62%, vượt 0,02% so với kế hoạch đề ra. Không khí xuân đang rộn ràng khắp những con đường ngõ xóm, mang theo nụ cười rạng rỡ của người dân với những thành quả đạt được trong năm qua. Mùa xuân cũng là khởi đầu để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái tiếp tục cụ thể hóa những mục tiêu mới nhằm nâng cao chỉ số hạnh phúc, để mỗi mùa xuân mới thêm phần ấm no, hạnh phúc hơn.
Tiếp theo, biên tập viên Hà Lan sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những sự kiện thể thao nổi bật hấp dẫn diễn ra trên thế giới trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, Man City đã trở lại vị trí nhì bảng sau chiến thắng 3-1 trước Brentford ở vòng 23 ngoại hạng Anh. Đoàn quân của huấn luyện viên Pep Guardiola chỉ kém Liverpool 2 điểm và còn một trận chưa đá. Bất ngờ xảy ra phút 21, thủ thành Fekir phát bóng dài lên phía trên, Mopay thoát xuống nhận bóng và gục thủ thành Edison trong pha đối mặt mở tỷ số trận đấu. Bị thủng lưới bất ngờ, Man City lập tức đáp trả. Đội khách kịp được bàn gỡ 1-1 ở phút 45+3 nhờ công của Phil Foden. Bước vào hiệp 2, phút 53, De Bruyne thực hiện cú đá tạt chính xác để Foden đánh đầu từ trung tâm vòng cấm địa ghi bàn nâng tỷ số 2-1. Foden hoàn thành hat-trick ở phút 70. Haaland chuyền bóng cho Foden đột phá vào vòng cấm địa và ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1. Với khoảng cách hai bàn, Man City đã chơi thoải mái trong phần còn lại của trận đấu và bảo toàn tỷ số. Galatasaray đang ngỏ ý muốn chiêu mộ tiền vệ Christian Eriksen của Manchester United trước khi phiên chợ đông tại giải vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ khép lại vào cuối tuần này. Theo thông tin mới nhất, Galatasaray đang tìm cách chiêu mộ tiền vệ Eriksen của MU. đại diện Thổ Nhĩ Kỳ muốn mượn cầu thủ sinh năm 1992 kèm theo điều khoản mua đứt vào cuối mùa. Lời đề nghị chính thức sẽ sớm được Galatasaray gửi tới MU trong những ngày tới. Tiếp theo là những thông tin bóng đá đáng chú ý khác. Trong kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa qua, huấn luyện viên Pochettino muốn ban lãnh đạo Chelsea chiêu mộ một tiền đạo và một hậu vệ trái. Tuy nhiên, The Blue không có bất cứ sự bổ sung nào. Việc không được nâng cấp lực lượng như ý muốn khiến chiến lược gia người Argentina đang đối mặt với nhiều khó khăn. Việc trải qua thành tích tồi tệ cùng The Blue những trận vừa qua khiến tương lai của huấn luyện viên Pochettino không còn được đảm bảo. Thủ môn Toscan đã bình phục hoàn toàn chấn thương lưng. Dự kiến anh có thể trở lại đội hình Barca trong cuộc đối đầu Granada vào cuối tuần này. Trước đó, đội ngũ y tế Barca chẩn đoán thủ môn người Đức sẽ phải nghỉ tới tháng 3. Tiền vệ Jesse Lingard đã đạt thỏa thuận gia nhập FC Seoul của Hàn Quốc với bản hợp đồng 2 năm. Trong 24 giờ tới, anh sẽ tiến hành kiểm tra y tế và hoàn tất những thủ tục cuối cùng trước khi ra mắt đội bóng mới. Chuyển sang thông tin về quần vợt. Trong tuần không có nhiều giải đấu diễn ra, Novak Djokovic cán mốc 411 tuần giữ ngôi số 1 thế giới trên bảng xếp hạng ATP. Novak Djokovic hơn Carlos Alcaraz 600 điểm mà vẫn đứng đầu ATP do tháng 2 không có nhiều sự kiện quần vợt lớn. Tay vợt Serbi cũng đăng ký trở lại thi đấu trong tháng 3, nơi anh có cơ hội giành thêm 2.000 điểm thưởng từ hai giải ATP Master 1000 tại Mỹ và Indian Wells và Miami Open.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai và thông tin quảng cáo.
Dự báo thời tiết đêm mùng 6 ngày mùng 7 tháng 2 năm 2024, khu vực phía Tây gồm huyện Văn Chấn, huyện Trạm Tấu, huyện Mường Trải và thị xã Nghĩa Lộ mới thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, ngày trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, vùng cao đêm và sáng trời rét đậm rét hại. Nhiệt độ cao nhất 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 25 đến 27 độ. Nhiệt độ thấp nhất 19 đến 21 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 11 đến 13 độ. Khu vực phía Đông gồm huyện Văn Yên, huyện Yên Bình, huyện Trấn Yên, huyện Lục Yên và thành phố Yên Bái. Trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất 26 đến 28 độ, nhiệt độ thấp nhất 20 đến 22 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất 27 đến 28 độ, nhiệt độ thấp nhất 20 đến 21 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Thông tin đáng chú ý, từ tháng 9 năm 2024, Bộ Thông tin và Truyền thông dự kiến sẽ tắt sóng 2G trên toàn quốc. Các loại điện thoại thế hệ 2G cũ sẽ không còn sử dụng được nữa. Quý khách hàng hãy nhanh chóng kiểm tra SIM và điện thoại mình đang sử dụng có hỗ trợ 4G hay không để thực hiện chuyển đổi sớm nhất. Riêng với khách hàng của Viettel sẽ nhận được đặc quyền hấp dẫn. Trợ giá một số dòng máy 4G giá rẻ từ 290.000 đồng, tặng 28GB data tốc độ cao và miễn phí data khi xem ứng dụng TV 360 khi chuyển đổi lên 4G thành công. Đặc biệt, từ nay đến ngày 31 tháng 3 năm 2024, khách hàng Viettel chuyển đổi thành công từ điện thoại 2G lên 4G sẽ được tham gia chương trình quay số trúng thưởng lên 4G lên đời. Giải thưởng là 63 xe máy Honda Vision, 567 điện thoại Samsung Galaxy A05 cùng hàng triệu gigabyte data và phút gọi. Để đăng ký chuyển đổi lên 4G, quý khách hàng vui lòng soạn tin nhắn theo cú pháp 4G gửi 191 và làm theo hướng dẫn hoặc tới ngay các cửa hàng Viettel trên toàn quốc.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn xe núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, thiên phú hình sông thế núi kiến tạo nên vườn địa đàng khổng lồ, đưa du khách vào hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ miền Sơn Cước. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể, hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.